tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được trở lại với quý vị hôm nay qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Thưa quý vị, trong trách nhiệm làm cha mẹ, hướng dẫn con biết Chúa và tin nhận Chúa là điều quan trọng và cao quý nhất. Vì đức tin nơi Chúa sẽ giúp con chúng ta có đời sống hữu ích, ý nghĩa trong đời tạm này và trong cõi đời đời được sống bên Chúa mãi mãi. Chính vì thế mà chúng tôi nói về vấn đề hướng dẫn con trong đức tin. Đây là bài thứ 11 trong đề tài này. Hướng dẫn con có đức tin nơi Chúa là trách nhiệm vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể xem thường, bỏ qua hoặc chờ khi nào rảnh rỗi hay thuận tiện mới quan tâm đến. Ngay khi con còn nhỏ, cha mẹ cần dạy cho con biết rằng Chúa yêu các em vô cùng và có một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời các em. Hội thánh cũng phải là nơi các em thấy mình được yêu thương, chấp nhận, khích lệ và chăm sóc, là nơi các em yêu mến và muốn đến. Nếu cần, hội thánh cũng nên thay đổi và làm những gì có thể làm để các em thiếu nhi khi bước vào hội thánh cảm nhận được tình yêu thương trong nhà của Chúa như trong một gia đình. Điều thứ bảy trong trách nhiệm của cha mẹ, theo lời Chúa dạy, đó là dạy con biết Chúa, tin Chúa là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ. Lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 7 dạy như sau. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 7. Câu 7 trong phần Kinh Thánh này nói rằng phải ân cần dạy dỗ các điều đó cho con cái người. Những chữ ân cần dạy dỗ có nghĩa là phải tạo ấn tượng, phải để lại cái mộc, phải đóng dấu vào cho con, tạo ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con. Các bậc cha mẹ phải dạy dỗ, hướng dẫn, đưa con cái vào khuôn mẫu và kỷ luật. Ảnh hưởng hay ấn tượng này tương tự như những hóa thạch khắc trên đá và còn lại trên đá qua bao ngàn năm. Chúng ta cần để lại dấu vết, ấn tượng về lời Chúa trên con cái, không chỉ trong cuộc đời con mà thôi, nhưng đến những thế hệ nối tiếp nữa. Lời Chúa thật nghiêm trọng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy lời Chúa cho con. Hướng dẫn con biết Đức Chúa Trời và kính thờ Ngài là trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là một đặc ân lớn lao. Tác giả Thi Thiên thứ 78 viết như sau: chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ, bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dặn tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình, hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cái sẽ sinh, được biết những điều đó, rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình. Hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn của Ngài. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy, truyền lại đức tin cho con cháu là trách nhiệm trọng đại và cao quý. Nếu chúng ta không chu toàn trách nhiệm này, không ai sẽ thay thế chúng ta. Và kết quả là con cái chúng ta lớn lên không biết Chúa, không tin Chúa, không được cứu và không được hưởng sự sống đời đời. Rồi cháu chắc của chúng ta cũng sẽ đi ra ngoài Chúa và đời đời hư mất. Hậu quả to lớn hơn nữa là hội thánh của Chúa sẽ suy tàn và đạo Chúa sẽ không còn. Có người đã nói, Cơ Đốc giáo chỉ cách xa sự tuyệt diệt một thế hệ mà thôi. Nói như thế có nghĩa là chỉ cần một thế hệ cha mẹ không truyền lại đức tin cho con cái là đạo của Chúa sẽ chấm dứt trong gia đình đó. Đây là lời cảnh cáo nghiêm trọng cho tất cả chúng ta, những môn đồ trung kiên của Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa, hầu việc Chúa, nhưng không dành thì giờ dạy dỗ hướng dẫn con cái của mình tin Chúa, là chúng ta đã thất bại. Linh hồn các con chúng ta sẽ đời đời hư mất. Chúng tôi ước mong quý vị, những phụ huynh có con còn nhỏ, nghe những lời này sẽ quan tâm đến con cái và hết lòng tận tâm ân cần hướng dẫn con mình tiếp nhận Chúa Giêsu và dâng đời sống cho Chúa làm chủ. Điều thứ 8 chúng ta cần ghi nhớ là hội thánh phải quan tâm dạy lời Chúa cho mọi thành phần, cho nam giới, nữ giới và cho các em thiếu nhi. Chúa truyền cho con dân Ngài những lời sau đây. Khi cả Israel đến chầu trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, trong chỗ Ngài sẽ chọn, thì ngươi phải đọc luật này trước cả Israel cho chúng nghe. Ngươi phải nhóm họp dân sự, nào người nam, người nữ, nào con trẻ và khách lạ ở trong thành của ngươi, để chúng nghe, tập kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Những con cái của dân sự chưa biết việc ấy sẽ nghe và tập kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 31, câu 11 đến câu 13. Theo lời dạy này, hội thánh phải dạy lời Chúa cho mọi thành phần, mọi hạng tuổi. Chúng ta không thể vì lo cho người lớn, cho thanh thiếu niên mà quên đi các em nhỏ. Trước khi từ giả môn đệ trở về trời, Chúa Giêsu phán: Hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19 và 20. Lời phán này được gọi là đại mạng lệnh, tức là mạng lệnh lớn và tối quan trọng của Chúa. Theo mạng lệnh này, chúng ta phải đi ra chia sẻ phúc âm cho mọi người để họ trở nên môn đồ của Chúa. Tuy nhiên, lời này không hàm ý là chúng ta chỉ đi thật xa, phải vượt sông lớn biển cả để đem người chưa tin trở lại Chúa. Vì Chúa Giêsu cũng cho chúng ta mạng lệnh sau đây. Chúa phán: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Trích Công vụ Các Sứ Đồ chương 1 câu 8. Theo lời dạy này, làm chứng nhân cho Chúa phải bắt đầu từ gần đến xa, tức là từ trong gia đình, rồi đến hàng xóm, đến cộng đồng, rồi mới đến những nơi xa xôi trên thế giới. Vì thế, người thật sự thi hành đại mạng lệnh của Chúa không thể bỏ quên con cái trong gia đình mà không nói về Chúa cho con trước nhất. Ước mong chúng ta không bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ được cứu vì các em được sinh ra trong gia đình tin Chúa, được đưa đến nhà thờ mỗi tuần, được học những câu chuyện kinh thánh từ nhỏ. Thưa không, những điều đó không đủ. Chính các em phải cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu và mời Ngài làm chủ đời sống mình. Trong hội thánh có rất nhiều em thiếu nhi đi nhà thờ hàng tuần, nhưng chưa tiếp nhận Chúa làm đấng cứu đời. Chúng ta cần đặt mục tiêu và kế hoạch để chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho tất cả các em thiếu nhi trong hội thánh, để các em biết Chúa và thật sự tin nhận Ngài. Chúng ta cần phải dạy cho con cái kính sợ Chúa và yêu mến Ngài. Nhiều hội thánh lo tổ chức sinh hoạt cho người lớn, nhưng quên đi lứa tuổi thiếu nhi và vì thế đã đánh mất cơ hội chia sẻ phúc âm cho các em nhỏ, là nhóm người ở gần chúng ta nhất và cũng là nhóm người dễ tin Chúa nhất. Có người đã nói, điều quý nhất chúng ta có thể làm cho một đứa trẻ là hướng dẫn cha mẹ của em tin Chúa. Lời nói này hàm ý rằng, khi cha mẹ các em nhỏ tin Chúa, thì gia đình các em sẽ trở thành gia đình tin kính Chúa. Cha mẹ sẽ dạy các em về Chúa, và kết quả là các em sẽ tin Chúa và trở nên con cái thật của Ngài. Thưa quý vị, để hướng dẫn con trong đức tin cách kết quả, trước hết, con cái phải nhìn thấy đức tin của cha mẹ, phải thấy Chúa là trên hết trong đời sống cha mẹ. Chúa thật sự là chủ gia đình mình. Nhưng chúng ta cần làm gì, sống như thế nào để gia đình chúng ta thật sự có Chúa làm chủ? Có nhiều ý kiến khác nhau về điều này, nhưng nói chung, gia đình có Chúa làm chủ là gia đình có 6 đặc điểm căn bản sau đây. Đặc điểm thứ nhất, trong gia đình có niềm vui thật. Thứ hai, gia đình sống trong thứ tự theo tiêu chuẩn Kinh Thánh dạy. Thứ ba, người trong gia đình cư xử với nhau với lòng nhân từ, thương xót. Đặc điểm thứ tư, người trong gia đình phục vụ nhau với lòng yêu thương và khiêm nhường. Đặc điểm thứ năm, gia đình quan tâm đến nhu cầu tâm linh, có thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với nhau. Và đặc điểm thứ sáu, đó là gia đình sống theo mục tiêu của Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Trước hết là gia đình có niềm vui thật. Sống trên đời không ai tránh được thử thách khó khăn cũng như những nan đề trong đời sống. Nhưng là người tin Chúa chúng ta đối diện với nan đề như thế nào? Đó là điều quan trọng. Chẳng hạn như khi gặp túng thiếu, chúng ta làm gì? Than vang, oán trách hay cầu nguyện và tin cậy vào sự tiếp trợ của Chúa? Khi gặp rủi ro, mất mát, đau buồn, chúng ta đổ lỗi cho nhau và oán trách Chúa, hay là thuận phục ý Chúa và tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài? Có gia đình tín đồ kia, có 4 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất 9 tuổi. Một ngày kia trên đường đi nhà thờ với cha, đứa con 4 tuổi bị tai nạn xe và bị thương khá nặng. Và một năm sau đó thì em qua đời. Có con chết là một mất mát vô cùng to lớn, dễ khiến cho vợ chồng giận nhau, đổ lỗi cho nhau và có thể oán trách Chúa nữa. Nhất là tai nạn xảy ra trên đường đi nhà thờ vì sự sơ sót của người cha. Nhưng cảm tạ Chúa, dù trải qua kinh nghiệm đau thương như thế, ông bà tín đồ này không oán trách Chúa, cũng không phiền trách nhau. Dù thương tiếc con, ông bà thuận phục ý Chúa, tin cậy Chúa hoàn toàn và tiếp tục trung tín thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, hầu việc Ngài. Đời sống trong gia đình vẫn bình an, nhẹ nhàng. Và điều này giúp các con trong gia đình nhìn thấy đức tin của cha mẹ. Và nhờ đó, khi lớn lên, tất cả đã trở nên những tín đồ trung kiên trong hội thánh của Chúa. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp đặc điểm của những gia đình có Chúa làm chủ. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.